Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh trên làn sóng 1600 của Đài Sài Gòn Dallas. Và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Phật giáo mở rộng do Sư Thích Giác Viên là chủ trì của Tịnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Thưa quý thính giả, hàng ngày Sư Thích Giác Viên đi khất thực khắp các chợ Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo, và Tịnh xá Ngọc Phật là nơi Sư chủ trì được tọa lạc tại 116 Avenue D, thành phố Garland, Texas 75040. Và hình như xin được kính gửi lời chào đến Sư Nam Mô A Di Đà Phật, thưa Sư.
A Di Đà Phật, thân chào thân thư cũng như quý vị nghe đài cùng các hàng Phật tử gần xa thân mến.
Dạ vâng, xin một lần nữa kính gửi lời chào đến Sư. Và không biết trong chương trình Phật giáo mở rộng ngày hôm nay, trong Chủ nhật tuần này, thì Sư có những điều gì có thể chia sẻ cũng như là ban giảng cho quý thính giả cùng nghe đài?
A Di Đà Phật, hôm nay sẽ đến với cái chương trình Phật giáo mở rộng thì về cách làm phước. Đây là cái cách làm phước mà theo lời Phật dạy từ xưa đến giờ các hàng Phật tử được biết. Nếu như mình sống trong cõi đời này mà được cái vui, cái đẹp, cái an lành, cái hạnh phúc thì phải biết rằng mình đã có cái phước từ đời trước, hoặc là do nơi ông bà, cha mẹ, tình thân, tình thương đã làm cái sự phước báo mình hưởng nhờ hôm nay. Gọi là ông bà kiếp trước có tu thì nay con cháu mới dũng dũng nhân an. Còn nếu như mà mình gặp những sự cay đắng, những sự không may nó đến với mình thì mình cũng đã tự an ủi mình biết rằng do nên mình thiếu tu những đời xưa không có tạo công phước lành, cho nên hiện nay mình có câu là ông bà kiếp trước không có tu, bây giờ con cháu mới trong khu ngoài đồng, là cái chuyện người ta phải nói rõ để cho tất cả mình đều biết rằng nếu như mình không có tu hành phước báo thì đời này và đời sau mình sẽ gặp những sự không may. Do đó cho nên cái sự tu hành phước báo của ông bà cha mẹ để lại cho con cái ta gọi là phước của tổ phụ ông bà. Còn cái mà mình thấy những sự đắng cay không bao giờ muốn, không bao giờ ưa thích nó vẫn phải đến với mình, đó là do nơi cái nghiệp tội khổ đau do ông bà tổ tiên cha mẹ để lại hết. Trong đó 60% là của ông bà cha mẹ để lại, còn có 40% là do con người tạo ra. Vậy thì cái ảnh hưởng của tổ tiên ông bà cha mẹ, ví dụ như mình là người Việt Nam mà dẫu rằng sinh con ở Mỹ, ở Úc, ở Phi, ở Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Đức chẳng hạn, ở chỗ nào người ta nói tiếng Việt thì con cái nó có thể ảnh hưởng theo, nhưng mà cái gốc tiếng Việt của mình đó, gọi là người Pháp gốc Việt, người Mỹ gốc Việt, người Đức mà gốc Việt đó, nó vẫn là cái gốc Việt. Thế là bây giờ mình thấy rõ được cái thực tế, cái tiếng nói của mẹ đẻ đó, nó rất là quan trọng. Dẫu rằng mình có học cái 100.000 thứ tiếng nào hay, có nhiều người ta học tiếng Pháp hay nói tiếng Pháp, hay là nói tiếng Anh hay nói giỏi hơn tiếng Việt. Tuy nói như vậy, sự thật đó vẫn không qua được cái tiếng mẹ đẻ của mình. Vậy thì cái nguồn phước của ông bà tổ tiên cha mẹ mình hướng nhờ thì mình mang ơn ông bà tổ tiên cha mẹ đã có làm cái chuyện phước báo. Vậy thì trong cái tinh thần mà mình làm phước báo thực tế hiện tại đó, thì như ở đất Mỹ này cái tuổi ăn học cho đến thành niên rõ ràng là nhờ ông bà tổ tiên cha mẹ, nhờ xã hội. Từ khi mà mình lớn lên mình mới là tự tạo dựng cái nền móng hạnh phúc bản thân cho mình. Cho nên có nhiều người sống trong cõi đời này than buồn rồi trách cho ông bà cha mẹ không có tu hành phước báo, để cho mình phải lang thang vất vả. Thì cái đó đó là cái thật sự nó là như vậy, nghĩa là ông bà cha mẹ của mình thiếu sự tu hành thì con cháu sẽ gặp những sự đắng cay khó khăn. Bây giờ mình nhìn thấy cái bề dày của phước báo của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, là ông vua Hiền Đức và bà hoàng hậu hết sức là hiền đức, biết đem của kho bố thí cho dân nghèo lúc mà gặp mùa màng thất bát khó khăn thời xưa, thì sĩ đặt ta ra đời được no cơm ấm áo hạnh phúc trong cái gia đình giàu sang nhung lụa của một vị hoàng đế, sức khỏe tốt, học tập tốt và tu hành tốt thành Phật. Thì như vậy cái nhìn thật kỹ đi thì mình thấy rất là rõ ràng, mặc dù là Phật là Bồ Tát Khổ Minh Lâm Phàm xuống thế, nhưng mà rồi cái bản thân xác thịt cũng vẫn là ảnh hưởng cái danh từ vật chất thực tế, nó là 60%. Bây giờ mình thấy rằng ai ai cũng niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, không ai niệm mà Sĩ Đạt Ta, con của vua Tịnh Phạn cả. Nhưng mà nếu không có thân hình của Sĩ Đạt Ta thì cũng không thể gọi là Phật Thích Ca. Thích Ca cũng là cái dòng họ Thích Ca. Thích Ca tức là họ hàng của bên nội của Thái tử Sĩ Đạt Ta, là Thích Ca cho họ hàng bên ngoài gọi là Kiều Đáp Ma hay là Cô Đàm chẳng hạn. Thì như vậy nơi đây đó mình thấy rằng cái xác thịt này nếu như không có được cái sự phước báo thì thân hình không đầy đặn, mắt chột, lưng gù, tay chân nó què quặt, rồi thân hình xấu đi. Nếu mà thân hình xấu đi rồi không có muốn thi hoa hậu chắc cũng không được đâu. Nếu mà muốn thi hoa hậu mà thân hình mình lại chột què xấu gì có được không Thanh Thư?
Dạ, tất nhiên là có thể rất là có thể thi nhưng mà khó đạt giải phải không thưa sư?
Nếu như mà thân hình xấu xí gì mình có đi thi hoa hậu thì chắc là cái chuyện đó nó khó quá.
Dạ vâng.
Bởi vì cho nên cái phước báo của bản thân tức là phước báo của ông bà cha mẹ để lại cho chính mình. Vậy thì vô hình chung mình nhận ra rằng nếu mà ông bà cha mẹ không có tu thì con cháu không có được hưởng cái phước dũng dù nghênh ngang. Do đó cho nên mình biết chắc rằng khi mà mình tu phước đó, vừa có lợi ích cho thất thế tình thâm đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp đã qua, 4.000 năm dân hiến Việt Nam của ông bà tổ tiên, cha mẹ cũng được nhờ. Và tương lai con cháu chích chắc của mình đời sau cũng được nhờ. Do đó cho nên cái sự tu phước rất cần. Mà trong kinh thì Đức Phật dạy có 6 phép gọi là lục độ ba la mật của Bồ Tát. Bồ Tát không có nghĩa là người xuất gia, mà người xuất gia có quyền làm Bồ Tát và người tại gia cũng có quyền làm Bồ Tát. Nhưng hai cái hạnh khác nhau, chẳng hạn như Bồ Tát tại gia gọi là Bồ Tát cư sĩ hay là Bồ Tát phàm, còn người xuất gia thì Bồ Tát và Bồ Tát thánh. Bồ Tát thánh nhiệm màu á, như là Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Hạnh Phổ Hiền, Văn Thù Sư Lợi hay Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, những vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là vị Phật thành đạo rồi đó, là đi làm Bồ Tát biến hiện nhiều thân hình, đó gọi là Bồ Tát nhiệm màu, Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn vị Bồ Tát phàm tại gia cư sĩ biết ích đại cho nhân quần xã hội, làm chuyện từ thiện ở đó, giúp ích lẫn nhau, thấy người ta khổ đau mà mình biết. Như ở Việt Nam mình thường hay có cái bếp tình thương để nấu cho bệnh viện này bệnh viện kia, để mà người ta đi nuôi bệnh nghèo cùng khốn khổ không dám ăn không dám uống để dành cái thời gian lo cho người bệnh mà thấy đói khổ quá. Cho nên Phật giáo mình có mở cái bếp tình thương để mà nấu ăn tại cái bệnh viện đó cho tất cả những người bệnh và những người không bệnh, tất cả người nào cũng được ăn, và phần nhiều là dành cho những người thân nhân đi nuôi bệnh mà không có được cái số lượng tiền rộng rãi. Thì thể hiện cái bếp tình thương như vậy đó gọi là bố thí. Bồ Tát Phàm tạo cái tình thương cho tất cả mọi người bằng cái sự nhịn ăn nhịn mặc. Tuy là cái người làm việc bố thí đó, người ta không có giàu lắm đâu, nó không có giống như là tỷ phú đâu, nhưng mà người ta vẫn có cái tấm lòng tình thương để mà giúp đỡ lẫn nhau, giúp cho những người nuôi bệnh có buổi ăn cũng là đàng hoàng, đồng tiền ít ỏi mà người ta có thể nuôi bệnh được, thì ở đây mình trợ duyên giúp đỡ, thì cái đó gọi là cái phước. Cái phước đó gọi là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là gì? Bố thí ba la mật là đem hết cái tinh thần vật chất khả năng. Nói sâu là ở chỗ có tình thương trọn vẹn, chứ không phải là ý tại có tiền rồi muốn quăng, muốn ném đâu ném cho nộ nạt người ta. Cái đó không phải. Cái sự mà đem tiền cho người mà với cái tâm khinh bỉ đó, miệt thị người ta đó, phân biệt chủng tộc hay gì vậy đó, thì những cái đó gọi là bố thí theo kiểu thế gian mà không phải là bố thí ba la mật. Còn cái bố thí theo cái kiểu như Phật giáo hiện nay, nấu cái bếp tình thương, đem mồ hôi nước mắt công cán của mình, của cả vật chất mà nấu cho người ta ăn, để cho người ta có sức khỏe, ta nuôi thân nhân của người ta, mà không cần đáp ơn, không cần biết ơn, mà là đem cái tâm hồn ngọt ngào với cái tấm lòng tận tụy siêng năng giúp đỡ cho những người ăn được một buổi với cái tấm lòng vui vẻ, mình vui vẻ giúp đỡ cho người vui vẻ, thì cái đó gọi là tạm gọi là vật chất bố thí, nhưng nó cũng nằm ở trong cái tí ba la mật, nghĩa là cái tâm hồn của mình không có khinh biện ai, mà lúc nào cũng nghĩ đến cái buổi ăn này là mình đem cái công sức giúp cho người ta đỡ phần đau khổ, thì đó là nằm trong hệ thống của Bồ Tát. Vì vậy cho nên cái bố thí thứ nhất, cái thứ hai đó là trong cái tinh thần tình thương hỷ xả của người cha người mẹ được các con tôn vinh là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, nghĩa là dầu cho mình có tội lỗi gì mà khi mà về quỳ dưới gối của mẹ rồi tha thiết cầu mẹ tha thứ tội lỗi cho con đó, ví dầu cho mà người mẹ đó khó khăn gắt gao thế mấy, hất hủi đuổi xô mà không có đồng ý đó, không có chấp nhận đứa con chăng nữa, mà mình thật sự mình ăn năn hối lỗi như vậy, làm cho người chung quanh, người khách qua đường, dòng họ thân thương, nội ngoại tiên linh, ai ai cũng có thể thương mình. Nghĩa là mình quỳ lại có một người mà được hàng trăm hàng nghìn người thương, thì cái đó đó đòi hỏi cái tấm lòng hỷ xả, mình biết yêu thương kính mẹ với cái tinh thần tình thương đó, và chắc chắn là được người mẹ thương. Thì cái tinh thần tình thương hỷ xả, nếu như mình có lỗi thì Đức Phật còn khen đó là người có trí tuệ, biết nhận lỗi, trở về với con đường chánh tốt đẹp. Và như người thật sự không lỗi, biết hiếu thảo từ nhỏ cho đến lớn, không làm phiền cha mẹ, thì những người đó là những người ở trong đời là những bậc thầy, những bậc đạo cao đức trọng, chứ không phải là người thường. Cho nên cái thí vật chất theo tinh thần của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nó không đi tới đâu, nó không là bao nhiêu. Ví dụ như cái công trình bị động đất sập ở Haiti, sập cả thủ đô như vậy, hay là hàng chục ngàn người của Nhật trôi ra biển, mấy năm trước cũng vậy, mình có thể đem cho họ cũng không được. Hoặc là bên châu Phi da đen, mình có đem mấy trăm triệu đô la mình qua mình rải, nó cũng không thấm thía vào đâu, có thể nói là ăn cũng được bữa hai bữa. Bởi vì 250 triệu dân mà đem 200 triệu dân nữa thì cũng không có được bao nhiêu tiền, ăn bao lâu nó hết. Ai không nói xa không biết, chứ bây giờ như cỡ như Thanh Thư mà cho một vài ngàn đô la có thấm gì đâu. Cỡ Thanh Thư mà đem tới gì vài 300 triệu mỉa mai. Thì cái chỗ này mình thấy rằng cái việc vật chất thí nó không có đến đâu, không được gọi là ba la mật, mặc dầu tinh thần của mình là tinh thần ba la mật, thì cho một đĩa chuối, một cái bánh cũng là ba la mật, nhưng nó là cái gen từ ba la mật, cũng giống như là một chỉ vàng là vàng 24, thì một tấn vàng cũng là vàng 24, cái chất lượng của nó là chất lượng 24, chất lượng của nó là chất lượng tình thương của bố thí đó, gọi là tình thương thì mới có được thí ba la mật. Nhưng mà cái vật chất nó quá ít đi, bây giờ như cỡ Thanh Thư mà cho ăn có một muỗng cháo, một muỗng cơm sao nó. Do đó cho nên cái chỗ bố thí ba la mật này đó là nó nằm ở chỗ tinh thần tình thương đạo đức, chứ không phải là ở chỗ vật chất nhiều. Nhưng mà trong tinh thần của Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì phước thí, pháp thí, tài thí, vô quý thí, nó có ba cái thí này nè. Cái pháp thí, cái tài thí. Cái tài thí là tiền của tài vật không có bao nhiêu. Nhưng mà cái tinh thần tình thương nó làm cho con người ta rưng rưng nước mắt, rơi lệ, mang ơn, cảm nghĩa đó. Thì cái đó là do nó tinh thần tình thương cho đúng chỗ, giúp đúng nơi, người đúng đối tượng nghèo nàn mà mình mang tiền đến. Thì cái đó gọi là vật chất thì ba la mật, nó kèm theo cái tình thương, tình thân đó. Nhưng mà muốn cho cứu được 200 mấy chục triệu châu Phi da đen, muốn cho tất cả những người mà khốn khổ ở Nhật hay là ở Haiti, hay thậm chí ngày nay là cái việc mà giữa Mỹ và Úc, giữa Mỹ và Nhật Bản, Philippines, Việt Nam mà đang chống lại Trung Quốc đó, cũng chỉ là cái tinh thần. Nếu như trường hợp mà mình thấy cái tinh thần hòa bình, hạnh phúc ở nơi mỗi con người được toát ra một hương vị, không cần lấn hiếp nhau, không cần đánh cãi nhau, không cần gì hết, thì chính cái chỗ tinh thần pháp khí này đó, nó thuộc về ba la mật, nó cao siêu gấp trăm, gấp ngàn, gấp tỷ lần. Ví dụ như bây giờ là mình bên đây Nhật thì đem mấy trăm quả bom nguyên tử hay là mấy ngàn tàu chiến để bắn cho dân Trung Quốc tan nát hết trơn đó, thì mình cùng cái đó người ta thấy nó hạ sách chứ không phải là thượng sách, nó không phải là hay. Còn cái phương pháp giúp cho con người ta tinh thần tình thương, thương nhau hết, tất cả vũ khí đều bỏ xuống hết, tất cả không còn có vấn đề thù hằn mà bắt tay tương thân tương ái hòa nhau, thì cái này kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là pháp thí. Cái pháp thí này đó là đem lại cho con người ta với cái tấm lòng vị tha, bác ái, hài hòa, thương yêu nhau, đùm bọc che chở cho nhau. Chính cái này nó cần hơn gấp trăm ngàn lần. Bây giờ nếu trường hợp mà Mỹ giúp cho Việt Nam 400-500 tàu chiến, mấy ngàn máy bay quả tiễn là kia cái nọ, sự thật cái bắn trong vòng một vài ngày là hết. Do đó cho nên đánh nhau không có lợi, mà chỉ nên giúp đỡ nhau với cái tinh thần tình thương, buông vũ khí xuống, không cần phải đánh nhau, thì mình thấy rằng nó có ngay cái hòa bình, nó có ngay cái hạnh phúc, nó có ngay cái sự sống an lạc. Không cần phải tới dùng nhiều vũ khí, mình chế thật nhiều vũ khí chăng nữa, nó cũng chỉ là cái nhiều chuyện rắc rối thêm trong ít lợi. Cho nên cái vật chất dồi dào chừng nào thì tinh thần phải cao hơn chừng đó. Tinh thần cao đó, giống như người mẹ thương con, đem cho con từ đó tới giờ quá trời nhiều đi. Hôm nay nó mua có mấy lá trầu, con mua cho má hôm lúc chục trầu á nha, 2-3 trái cao á. Mẹ nuôi con đi biển hồ lai láng, mà con nuôi mẹ tính tháng tính ngày. Thì cái mà vật chất nó không đi đến đâu, cái quan trọng là đứa con biết quỳ xuống, biết thương yêu kính mẹ, dẫu rằng một cú điện thoại, một lời thăm lơ, một cái trái chuối, một cái bánh thôi, cũng là tình thân, tình thương, nó hài hòa, nó làm cho người mẹ được hạnh phúc. Và thực tế trong cuộc sống này, nếu con người ta biết cái tinh thần tình thương, một cái phương pháp lành với nhau, lời nói ngọt ngào với nhau, cái hành động thân thương giúp đỡ lẫn nhau, thì chính cái đó đó đem lại cái phước báo rất lớn cho bản thân thực tế, cho gia đình hiện tại, cho xã hội, cho tương lai con cháu, mà cho luôn cả quá khứ, ông bà cha mẹ. Cho nên cái tinh thần tình thương mà giữ được, đừng bao giờ để có gắt gỏng mà hằng học chửi bới, hạch tội nhau, bắt lỗi lẫn nhau, thì nhất định có hạnh phúc. Và càng hằng học, càng bắt lỗi, càng chửi bới, càng đá kích lẫn nhau, thì mình thấy Biển Đông ngày nay nó rần rần rồ rồ, nó khổ đau là bởi vì những con người quá khích, những con người quá quá thấp hèn, quá ti tiện, dẫu rằng họ là gì, bất cứ điều được gọi là ti tiện, hành động và đánh nhau, chiếm nhau, nước lớn ăn hiếp nước nhỏ, cá lớn ăn hiếp cá bé, đó là hành động có xúc vật, hành động đó là hành động có tội lỗi, chứ không phải là hành động có phúc báo. Còn phước báo là hành động hỷ xả, hành động lợi tha, hành động thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, người lớn thì giúp đỡ người nhỏ, nước lớn thì giúp đỡ nước nhỏ, đó mà gọi là cái tinh thần hạnh phúc. Thì cái cách làm phước nó ở chỗ tinh thần tình thương. Do đó cho nên tài thí và pháp thí không bằng vô quý thí. Cái vô quý thí là cái chỗ mọi người lo tu, 7 tỷ người này đều biết lo tu hành hết. Không có cái trạng thái mà một bà mẹ phải lo cho 7, 8, 9, 10 người con cực khổ như vậy đó, thì cõi đời này thật là hạnh phúc. Nhưng mà rất tiếc là trình độ thấp quá, 3 tuổi, 4 tuổi, 5, 7 tuổi là làm gì biết chưng diện phấn son, nào là kem thô ra cao vậy, nó nói thôi dẹp đi cho tôi cũng cái chuối với củ sâu là được rồi, phải không Thanh Thư?
Dạ vâng,
quả con nít là... con nít con nôi mà nó đâu cần phải kem thô ra cao gì đâu, nhưng mà Thanh Thư thì không được đâu, tôi không cần ăn chuối cho tôi cái kem là được. Thế cho nên cái trình độ thấp, cho nên mấy ngày vấn đề chửi nhau hạnh, nó hành hạ lẫn nhau, bắt lỗi lẫn nhau, càng trình độ thấp là càng bắt lỗi, càng hằng học, càng chửi bới. Còn trình độ càng cao thì càng hỷ xả, càng từ bi, càng thương yêu. Vậy thì tự hỷ xả, từ bi, thương yêu, đùm bọc, che chở cho nhau. Tấm lòng đó gọi là tấm lòng đạo đức. Mà đem cái đạo đức mà làm như vậy, giúp đỡ cho tất cả mọi loại mọi người, thì đó gọi là tấm lòng vô quý thí, pháp thí, tài thí, vô quý thí, tạo thành cái phúc. Thì ở đây trong cái chỗ mà vô quý thí cao thượng đó, gọi là tinh thần hỷ xả, thương yêu, đùm bọc, che chở cho nhau. Và cái tinh thần tình thương xích lại gần nhau, xóa bỏ hận thù, nâng cao được cái tinh thần tình thương. Đó gọi là cái pháp thí lành mạnh nhất, hay ho nhất, không cần phải tốn tiền bạc, không cần phải tốn vũ khí. Vì vậy cho nên sư đem ra cái lời pháp này nhắc nhở cho tất cả mọi người được biết, trong tinh thần bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, tất cả những cái lời Phật dạy ba la mật rốt ráo thiệt mà nói thì gọi là trong cái tinh thần tình thương mà thôi. Đạo Phật là đạo từ bi tức là tình thương. Vậy thì mình thương yêu đùm bọc che chở cho nhau, có chân thật thương yêu đùm bọc che chở cho nhau. Đó là cái chất liệu ngọt ngào, đó là cái cách làm phước hay nhất, đó là cái mà cứu cho mình, cứu cho xã hội, cứu cho cả thế giới này không còn chiến tranh, đều là xuất phát từ tình thương, hỷ xả, tha thứ, thông cảm cho nhau. Để rồi mình cùng nhau sống trong hòa bình, yên vui, hạnh phúc hết. A Di Đà Phật.
Dạ vâng.
Quý vị có thắc mắc gì thì cứ hỏi, thì trả lời cho A Di Đà Phật.
Dạ vâng, A Di Đà Phật, hình như rất cảm ơn những lời thuyết pháp của sư đã gửi đến cho quý thính giả trong chương trình Phật Pháp Mở Rộng ngày hôm nay. Và xin một lần nữa kính chào sư và xin hẹn gặp lại sư trong những chương trình kỳ tới.
Dạ, A Di Đà Phật, còn một tuần nữa sư đã tạm ngưng ở trên đài. Nếu quý vị có những gì thắc mắc gì thì cứ đến đây. Như vừa qua cũng có nhiều người điện đến hỏi, thì sư trả lời rằng một tuần nữa sư tạm ngưng ở trên đài. Vì sư cũng đã nói nhiều rồi, nào là 16 hôm thánh, 10 hôm Phật. Sư đã truyền bá đủ rồi. Nếu có gì, quý vị cứ coi đi coi lại trong cái internet có ở trên đài 890 này có sẵn rồi. Thì mong quý vị nghiên cứu cho thật kỹ, tu hành có những gì thắc mắc thì quý vị cứ điện đến trực tiếp gặp sư, sư sẽ giải đáp cho, hoặc là đến tại Tịnh Xá Ngọc Phật. Thì sư đang mở cái con đường thanh tịnh tu hành giúp cho tất cả mọi người biết được làm phước mà ích lợi cho tất cả chúng sanh, cho bản thân mình, cho tương lai, con em mai sau. Xin chúc lành quý vị, ai ai cũng được có cái tình thương đầy đủ trọn lành cho tinh thần tình thân của mình, bản thân mình được yên vui, cho gia đình mình được yên vui, cho xóm làng xã hội được yên vui, cho tất cả con cháu đều được yên vui tốt đẹp hết. A Di Đà Phật.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chương trình Phật Pháp Mở Rộng là do Sư Thích Giác Viên là chủ trì Tịnh Xá Ngọc Phật tại tọa lạc tại 116 Avenue D, thành phố Garland, Texas 75040. Và đến đây chương trình xin tạm dừng và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.